dạy lục căn niệm Phật đi. À, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật bên trên thì chuyển ở dưới phải niệm Phật. Bởi vì trong cái tiểu thiên địa này không phải một mình. Nó có lục căn lục trần, mà mỗi một bộ phận tim gan thì phế tạng là 200, mỗi bộ phận là 250 vị tùy theo. Tổng cộng 1250 vị tùy theo. Vạn linh đồng sống với mình chứ không phải một mình. Cho nên nhiều khi ngồi chặt có ý nghĩ này, ý nghĩ kia, ý nghĩ nọ là ở dưới này nó đề nghị lên. Mà cứ bác hết chặt nó cũng yên. Mà chấp nhận thì nó cũng ồn ồn nó làm vậy. Mà bác hết thì nó cũng yên. Thì mình thấy rằng, hồi nào giờ mình thâu thập cái thị phi, chuyện ngoại cảnh, chuyện này lo chuyện đời không à. Chuyện đứa này tới đứa kia đứa nọ. Chuyện người này tới người kia người nọ. Rồi bây giờ mình bắt nó niệm Nam Mô Di Đà Phật để thay thế những cái chuyện đó. Thì nó mới trở lại quân bình, duy nhất. Thì lúc đó ngồi đâu nó thanh thản, không có lệnh của tiểu nhân ông, nó không có làm. Ví như trong nhà nghĩa là có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu không được. Mà 4 người đồng tu á, 5 người đồng tu á, trong nhà dễ nói lắm. Nói một tiếng nhỏ nhỏ là anh em làm hết. Thấy không? Đó, nên cái nguyên lý nó như vậy đó. Cho nên khi mà chủ nhân ông thích tâm biết niệm Phật, phải truyền ba dưới lục căn đồng niệm Phật như vậy. Thì tự nhiên nó trở lại quân bình. Quân bình thì nó phát cái từ quang ra, đi tới đâu đem lại cái sự bình an cho họ. Tới nhà họ châu họ thấy mình vui, mà khi mình không tới họ buồn. Vắng mình thì họ nhớ. Đó là cái từ quang, quân bình trong nội tâm nội tạng, tượng trung hạ. Bởi vì có ba giới, thượng, trung, hạ. Mà ba giới không có điều hòa, thì ngồi đó mà nó bày chuyện dục, nó bày chuyện này, nó lôi cuốn, là giận hờn, gây lộn, nó cũng bày hết. Ở trong đó nó bày hết. Bởi hồi nào giờ chủ nhân ông chỉ thâu thập những cái tánh chất đó, mà không có điều luyện nó trở lại quân bình. Thì nó quân bình rồi, nó chỉ biết tha thứ và thương yêu, nó thấy hành động của đối phương. Nó không bao giờ gây thứ đối phương. Nó sáng suốt là ở chỗ đó, quân bình là sáng suốt. Cho nên trong lúc khi mà hiểu, khi mà trở lại quân bình rồi, mình mới nhớ lúc sơ sanh của mình, vô tư. Mà tại sao mình cứ mỗi chuyện, bây giờ mỗi chuyện mỗi chấp, thấy người này để cái tóc đó mình cũng ghét, mà thấy người kia cạo tóc rồi mình cũng buồn, cũng nhiều chuyện động loạn. Tại sao? Tại mất quân bình. Mà khi mình niệm Phật trở lộn lại rồi, nó quân bình, mình thấy chứ mỗi người đều và đã đang phát triển tùy theo trình độ của họ, chuyện gì mình phải lo. Tâm mình định. Rồi mình thấy mỗi người là mình. Thấy căn nhà cũng là mình. Tất cả càn khôn vũ trụ là mình. Định rồi. Không có loạn. Thấy không? Mình còn cách biệt cho là nó loạn. Cho nên phải niệm Phật nó quân bình rồi mới xác định ra cái chuyện đó. Thì lúc đó mới thấy rằng mình đi tới đâu, đi tới nhà nào cũng đem cái từ quan. Tới nhà họ ngồi chơi là họ vui. Thì mình quân bình. Mình liên hệ với ba cõi này quan thông được thì liên hệ với ba cõi của đại tự nhiên. Làm sao chỉ bỏ vũ trụ được? Không bỏ được. Ta hít thở mà sống mà. Sự liên hệ không ngừng nghỉ. Mà mình đem cái sự sáng suốt bên trên nó cho mình đem tranh chấp với một cái đơn vị nhỏ nhỏ, phải mình điên cuồng không? Mình qua với mỗi đơn vị và qua nhiều đơn vị nữa mình thấy mình sướng. Thấy không? Còn không qua được thì mình thấy nhịn nhục. Nhịn nhục để chi? Đối phương họ săn, họ giận, họ đòi giết mình này khi cái nào mà mình không có giết họ, mình chấp nhận. Thì tự nhiên cái nắm của họ phải hạ xuống. Thế mình thêm bản bất thuộc. Tu là vậy, quân bình là vậy. Thêm bản bất thuộc thì tâm mình an chứ đâu có động. Thế không? Mình sẽ tin cậy lẫn nhau, bởi vì tất cả trong một căn nhà, nhưng mà nó chia nhiều căn như thế này chứ kỳ thật có một căn nhà thôi. Người nào cũng hít vô thở ra, không hít vô thở ra là chết hết rồi. Phải không? Sống chung một nhà, một nguyên khí của trời đất. Mà chia ra ông nhà giàu với người nhà nghèo là lộn xộn. Thế ông nào cũng có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Cái của vô tận của ông trời cung cấp, cung dưỡng mình từ giờ phút khắc. Mà tại sao mình không biết tận dụng cái nguyên lý đó mà để khai thông cái tiểu thiên địa này và để mình cung dưỡng cái thanh quan của mình cho tất cả chúng sanh của mình phải hành mới có. Nha. Cho nên tôi thường thường tôi nói là làm một việc cho tất cả mọi việc, mà chị mà tu thành rồi á thì giúp biết những người thành. Cũng là chị em cũng mắt mũi tai miệng họ nói theo gương nó hay là. Thì làm một việc cho tất cả mọi việc, mà cả ngày chỉ làm một việc cho chị thôi. Thì tất cả mọi người sẽ nói thế. đó là làm một việc của tất cả mọi người. Cái văn minh hiện tại đang tìm một người có khả năng siêu văn minh, hiểu được nguyên lý của trời Phật, thì cái người đó là quan trọng của cái xã hội. Bây giờ mình tu, mình khai thông cái tiểu thiên địa này, hòa đồng với cái đại vũ trụ, thì lúc nào mình cũng đem cái niềm an vui cho tất cả mọi người. Và trong cái việc làm mình nó càng tỉ mỉ rõ rệt và ảnh hưởng được nhiều người, để giúp được nhiều người cảm thông việc làm của chính họ, thì họ mới tìm ra cái hạnh phúc. Gia đình nào cũng đang khao khát hạnh phúc, đâu có gia đình nào có hạnh phúc đâu. Nói vậy chứ đâu có hạnh phúc. Khao khát hạnh phúc mà không biết cái nguyên lý của hạnh phúc. Nguyên lý của hạnh phúc là mình phải tương đồng với càn khôn vũ trụ vật, quán thông giữa mình và càn khôn vũ trụ là một, thì mới thấy hạnh phúc lúc nào an nhiên tự tại, không có động loạn.
Cảm ơn thầy. Có nhiều lần con cũng dạy cái phần lực căn học trần con, nhưng mà nó không chịu nghe con. Có phải là phần hồn con chiếu quá
không? Không phải, phần hồn con phải thượng bất chánh hạ tắc loạn. Con phải nghe được cái nguyên lý và vị trí của chính con và nhiệm vụ của chính con. Con lo niệm Phật, niệm Phật cho nhiều là con cửa máy cho nó tốt lắm, nó thích hợp với cái chiều hướng thiên cơ, nó không có bị loạn lạc. Trong phải Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật của đằng này là điều chỉnh chấn động từ hạ trung thượng hòa hợp, hạ trung thượng hòa hợp hợp biết cái thiên lý, thì con người nó sống vinh quang sang trọng. Con thấy mặt mũi con vô con tu đây thiền chưa có ra gì, nhưng mà mặt mũi ra đối với người thường con thấy cũng sáng, sáng mặt mày nó sáng vì nó hiểu vị trí của nó. Nó xin nó lên đây phải tha thứ, cuối cùng mình cũng phải tha thứ và thương yêu, chứ mình trả thù hoài không hết. Người ta ăn thịt, ăn nhậu, ăn gà, giết chắc đó là trả thù, mà trả thù hoài cũng không hết. Mà mình người ta ăn chay, mặt này người ta thảnh thơi, vui hòa, dễ tha thứ và thương yêu. Con thấy cái nào có lợi thì cũng phải làm. Trong tôi tạm con là một tiểu thiên địa, không nên rước những ô nhiễm quá nhiều, độc tố quá nhiều, hại cho trí óc. 100.000 con đường máu trong cơ thể, mà nếu chúng ta không biết dàn xếp thì sự ô nhiễm nó sẽ xâm chiếm, nó loạn cho đến nỗi tình thì cũng ham tình, thì cũng gạt tình, nổ vỡ, rồi cũng ham tiền, rồi bị tiền bệnh cũng điên khùng, thấy không? Nó loạn như vậy, còn thích tâm về trung ương, đi về trung đạo thì không có những cái lý những cái sự đó. Mà nó hiểu nguyên căn của sự đó, nó chỉ phân giải và giúp đỡ giải tiến cho nó không có gây nạn cho ai hết. Đó là cái tâm đức con mở, thì lúc đó hoa sen trên đầu con mở mới là dân trần được. Hạnh đức là nghìn lần bất héo, ngàn năm bất héo, là cái tâm hạnh đức của người trẻ chịu tu. Người trẻ chịu tu quý lắm. Ông Tám 30 mấy tuổi như tôi rất tiếc, nhưng mà ông Tám 10 mấy tuổi tôi tới bây giờ là ông Tám không biết là biết bao nhiêu công chuyện. Mà ông Tám mới tu có 30 mấy năm mà ông Tám thấy làm cũng không ít chuyện, mà không có ngày nào ông Tám không nghĩ cái chuyện tiến hóa của nhân loại. Giờ phút nào cũng phải nghĩ chuyện tiến hóa của nhân loại. Vì mỗi người một chút, trong đằng nhân sinh sẽ hiện là thay vì thọ nghiệp nan giải biến thể thành chiến tranh bất lợi vô ích. Mình lãnh đạo mình không xong mà đâm ra lãnh đạo người khác thì gây chiến tranh, cho nên tu rồi đi làm lãnh đạo tốt hơn.
Dạ, cũng tốt. Cảm ơn thầy.
Muốn răng dậy lục căn lục trần phục tùng theo chủ nhân ông, không còn tham sân dục thì phải răng dậy bằng cách nào?
Những cái niệm Phật tâm thanh, chủ nhân ông chỉ niệm Phật chỉ khôi phục sự quân bình của tâm linh thì lục căn lục trần phải theo. Mặt trăng sáng cả nước sáng, chúng ta tu thanh tịnh mặt chúng ta sáng, cả những phương diện nó sáng.
Con xin câu hỏi kế tiếp. Có một lần con công phu thì con dạy lục căn lục trần, con niệm Phật thì con thấy như cái giường lớn lắm, thì trong đó đông người lắm, thì người ta đang niệm Phật. Thì lúc đó con thấy thầy đến rồi ngồi lên cái bàn rồi bên cạnh con. Có phải là thầy đến giúp đỡ với con với...
Có, thầy luôn luôn ở bên không có đâu đâu. Cho nên khi mà thầy nói rằng con cứ nói cho họ nghe đi, ở Washington là con có khả năng giúp được, ha? Thì khi con nói, con cứ tưởng bề trên đó muốn đổ cho ai thì tự nhiên sẽ có một tràng pháp lý để giúp đỡ họ, ha? Sau này họ sẽ nhờ con dẫn dắt chứ mình không làm thầy. Con truyền cái thanh điển của con cho họ, lấy cái từ điển của con ban cho họ, đủ rồi. Tâm con nghĩ vậy đó.
Tại vì con thấy trình độ con còn thấp kém quá.
Nhưng mà con không tập tành và con không gánh vác á, thì làm sao con mới tiến bộ được. Càng gánh vác nhiều thì càng siêng năng, mà bề trên không có hẹp hò, con siêng năng là người ta mở liền. Trong nháy mắt con thấy hết mọi sự việc mà. Con đã từng thấy mọi sự việc trong nháy mắt mà tại sao con phải sợ nữa. Người ta muốn thấy như con thấy đâu có được. Nha.
Giáo dục luôn khắp ngôn thật. Những cái Nam Mô A Di Đà Phật rất quyền diệu. Quý vị nên niệm chậm chậm như con mạnh tôi đã nói. Nam Mô A Di Đà nói. Thật nó vừa đủ cái chấn động và để giáo dục luôn khắp ngôn thật. Để luôn khắp ngôn thật có cơ hội đồng hành. Chứ mình hồi nào giờ mình dậy nay chút mai chút về hiện đời, rồi bây giờ mình kêu nó ào 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 hết rồi nó lúng túng đi. Cho nên có nhiều người bị quá khổ, cho nên mình dùng nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ào liên tục, nó bỏ tất cả mọi sự việc cho nó nhanh hơn. Nhưng mà rồi cũng phải lặp lại lặp lại, nào khi mà bình minh rồi cũng phải lặp lại lặp lại. Cho nên bắt đầu để ta niệm từ từ để nó khai mở, sẽ điều đặn trong nội thức. Và lục căn lục trần có cơ hội đồng học và vãng linh đồng học. Thì sau này, cái từ tâm của chúng ta phát thở, phát cái pháp quan của diện mạo nó khai mở rồi. Thì cái từ điển ban khai bất cứ chỗ nào cũng được hết. Không có mê chấp nữa.
Dạ anh này thì anh nói thiền á, nghe băng đó, anh không có, không biết tại sao anh không chịu để băng.
Để băng để cho bởi vì con làm sao con có đủ tinh thần rồi con dạy lục căn lục trần. Nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần. Hiểu chưa? Phải nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần. Cho nên xin để cái băng nó nói là nó dạy lục căn lục trần ở trong. Mình làm sao mình đủ thì giờ mình dạy lục căn lục trần. Nha, cứ việc để nói gì nói thì tụi này nó nghe.
Nó có phá.
Mình nghe không nghe thấy kệ, nhưng mà cứ để nó nói. Đỡ ghê lắm. Cái vấn đáp là 1 tới 4 đó. Cứ vấn đáp là nghe đó là cũng mở ghê lắm. Vậy thì sơ cấp cho tới thượng cấp.
Con nghe băng rồi con mới thiền sao? Thì nào thầy giúp cùng băng rồi con mới bắt đầu thiền.
Không có. Rồi sau này con ngồi thiền con cũng để băng. Để cái băng nó dậy.
Một cái một cầm. Con ngồi con niệm Phật con nghe thầy giảng. Nhìn thầy về giúp cho con bắt đầu thôi.
Nhiều khi con để vậy nó thấy kệ nè. Băng nói gì nói, mình dễ lục căn lục trần. Chứ mình đâu có thì giờ vậy.
Mà con về nhà con mở băng thầy à?
Ừ.
Con chơi với ai, con chơi với thầy.
Vậy là sướng lắm rồi. Mở trí lắm.
Về là con mở băng.
Thầy cứ con thì con niệm Phật á. con nghe cái tiếng cái Nam Mô A Di Đà Phật nó cao siêu. Mà cái trên đỉnh đầu á mà con lắng mà con lắng tai con nghe thử, con cứ niệm hoài đó. Niệm mà cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó nhắc hướng về cái trung tâm càng khôn
vũ trụ. Trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ đó.
Mà trên này nó rút dữ
đó, đó mới là giá trị.
Hồi trước kia con niệm Phật đó, cứ niệm niệm gì không biết gì hết.
Bây giờ nó đúng rồi.
Càng thời gian bây giờ nó tương vũ.
Đó, cái đó là tốt nhất. Cái đó nó đem lại sự thông minh và may mắn ghê lắm. Đối với
đời và đạo
đều mở hết hả? Tốt lắm. Cho nên sau này nó yên lặng, thanh tịnh. Nhờ cái này nó mở. Cái gì giải quyết không được mình cứ đem gì ở đó là nó xong rồi bề trên người ta làm, mình không có quyền gì làm hết. Thiếu gì đó, súng bắn thi kệ, thiếu gì đó là yên. Gặp nó yên, may mắn vô cùng. Nhìn hướng về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ là mình đóng góp với đấng cha lành. Mà đấng cha lành đang làm việc cho cả càng khôn vũ trụ nhờ cái điểm của những người tu.
Như đi làm đó không có mệt. Mấy gia lập nó cứ hỏi hoài. Nó hỏi như mày làm hoài. Nó đúng mệt, cứ làm hoài.
Niệm tập ra hoài.
Làm ngày mười mấy tiếng rồi. Mà ăn gì ăn chút đỉnh thôi. Ăn bậy bạ gì mà nó cũng khỏe hoài.
Không có mệt.
Cũng lạ.
Nó tư hoài.
Người bình thường ăn vậy mà làm vậy thì chắc bệnh.
Trước khi mà qua đây đó, thầy làm việc tới sáng, chỉ ngủ 20 phút. Thầy vô ngồi nhắm mắt thiền 20 phút rồi đến mấy. Ấy, thơ tự làm, một mình làm thôi. Không có ai đâu giúp đâu. Có mình thôi. Bởi vì người ta giúp người ta không làm được cái gì. Tới làm rộn rồi. Mình làm thôi. Cái thơ mà như chị Thanh Nguyên trả lời thơ hay biết mấy, nhưng mà nó chê. Thầy Việt Nam nó chê, mà thầy nói mình bậy nó cũng thích. Chị Thanh Nguyên nói giúp thơ hay lắm, danh chương hay lắm, mà nó chê. Nó biết chắc. Nó thấy bắt được cái thơ thì ban đầu thấy ngoài đi thơ để tên thầy mừng vậy đó. Lọt vô tâm đặt thấy Thanh Nguyên. Bộ. Mà thơ đó viết hay ghê lắm, phải tập viết cho điển nữa mà nó chê. Nó viết thơ ta nói bậy chữ nó cũng chịu. Mà Thanh Nguyên viết thơ thiệt đẹp, nói thiệt hay. Mà nó chê chứ. Là chị Thanh Nguyên bây giờ tu khá lắm mà. Đi viết thơ hay lắm, thầy làm bài lại làm bài đó. Chúng mấy thầy làm bài tiến bộ đó. Chúng mấy bên này thầy đánh này, đi kia đánh bài đó. Đâu có thua, nhưng mà dưới cơ nó không chịu. Lạ vậy.
Thầy muốn nói cái chuyện gì á, thầy làm như thầy có cái điểm đó. Cũng như cái bộ tịch thầy nó cũng hòa cảm vô.
Không, cái của thầy nói khác. Cái kia đằng này kia lấy cái ý nói thôi. Còn cái của thầy là thầy lấy của nó nói cho nó, thì nó chịu. Nó đặt đâu nó chịu đó. Nha, còn của chị này chị lấy cái của chị nói cho nó. Nó không chịu. Còn cái của tôi nó đặt nó chạy tốt vào trong mình nó, của nó mà, nó phải của tôi.
Thưa thầy, cái câu mà thầy nói rằng đó là con ráng tu đi. Con là thầy là con. Thì theo con nghĩ rằng đó, cách mấy hôm nay thì con nghĩ rằng con là thầy là con, vì thầy, nơi thầy là cái sự sáng suốt, từ bi. Nếu mà con đạt được cái sự sáng suốt, từ bi đó là con đã thực hiện.
Thì con đi trong trình độ của thầy đó.
Trình độ của con mới hiểu được chứ, hiểu đó con nói con là thầy là con không hiểu cái tiếng nói
không hiểu cái đó, cũng như chị Duy Kỳ nói là các người muốn gặp đấng Chúa Cha phải qua ta, phải bằng trình độ của ngài mới thấy người. Cái ông kia không có trình độ bộ trưởng rồi đâu có ở sống như tẩm thân được, chắc như ví dụ vậy đó, nhưng mà nó không biết, thấy không? Thì tụi con đang xây dựng trở về một đấng trọn lành, không không gian, không thời gian. Đi tới không không gian, không thời gian là không có chấp, mà không có mê. Không ghét mà chả thương ai, chung chung luôn. Con thấy không? Con thương một người mà con bỏ một người là con sanh ra trường ác được rồi. Ai con cũng vậy. Không không gian, không thời gian. Thì nó là một trình độ.
Xin mời chị Duy Liên lên máy ghi âm. Thưa thầy, bây giờ con câu hỏi của con không phải là về sự ghét nữa mà là sự thương. Là con không hiểu tại sao khi lúc trước khi con gặp ông cha Nhân Hòa, ông xuống Phước Sinh, ông đi đó 2-3 tháng rồi rồi, mà sao lúc nào con nhìn đến nơi nào con cũng thấy cũng tất cả một sự thương yêu, nhìn cây cũng thương yêu, cỏ cũng thương yêu, cái gì cũng thương yêu hết. Mà sao 4-5 tháng sau cái tự nhiên nó hết mất điều cái đó rồi thầy?
Tại vì con không biết tiếp tục giáo dục lục căn lục trần, hiểu cái giá trị thương yêu. Đó, thành ra một thời gian nào cái nhìn lục căn lục trần nó lên làm chủ, nó làm chủ phần hồn con quên mất, nó nói chuyện cục ngủ, nó không có hiểu chuyện xa, mà nó gặp cha Nhân Hòa, gặp thầy rồi, nghĩ chuyện xa rồi, chuyện sống còn, chuyện cởi mở, chuyện không bao giờ bị mất. À, rồi một thời gian mà nếu mà con không lo tu niệm, nó không dạy được căn lục trần nữa, thì nó sẽ lên nó nắm chủ quyền, nó nói không có gì, mấy ông nói láo xạo không có gì, nó nói vậy. Bởi vì nó hiểu cục ngủ.
Cảm ơn thầy, con thêm cho một câu nữa là sao mà con thấy con càng ngày còn ngu mà cái tánh của cả tin, ai nói thì cũng tin mà có lúc thì lại nghi ngờ hơn Tào Tháo đó
nè. Thì đó con mới thấy là cái lục quân bình là nó vậy, con mất quân bình. À, nhưng mà con lo con niệm Phật cho lục căn lục trần cho nó hợp cái lục quân bình thì tự nhiên con làm chủ tất cả tình thế. Con vốn là không, không có cái gì đáng nghi ngại và không có cái gì đáng khen thề quân bình.
Cảm ơn thầy.
Còn năm ngoái khi con ngồi thiền thì nó mê thầy. Còn năm nay ngồi nhiều khi tỉnh như thầy. Với lại con thở pháp luân thường chuyển thầy nó ít hơi lắm đó thầy. Với con thầy quên niệm Phật hoài thầy.
Thì phải tập chứ. Phải tập là mục đích, chỉ phải nghĩ rằng lục căn lục trần phải niệm Phật. Thì buộc nó, lục căn lục trần phải làm pháp luân thường chuyển, thì hạ lệnh cho nó. Thì cái xác nó mới khỏe mạnh được. Hiểu không? Thế chị đừng có mê mũi nữa, tôi ngồi mê về là tôi khỏe, không phải đâu. Phải cần ở dưới nó thích. Tất cả cái tánh tình phải thay đổi. Trở về không hết, lúc đó chị mới được ngồi tọa xe. Cho nên chị phải phân ra hai khối và giáo dục tụi nó phải niệm Phật. Để nó đạt cái quân bình, để nó nhẹ cho chủ nhân ông. Rồi từ đó mình mới kiến tánh, mình thấy mình phải sửa này, sửa kia, sửa nọ, lật ngược, xuôi nó cho nó thông. Thì từ nó nhẹ, vui, không có cái gì mà đáng mê, đáng chấp ở tại thế gian này hết.
Kính thưa Đức Thầy, mỗi khi niệm Phật là phải ra lệnh cho lục căn lục trần cùng niệm. Vậy trong lúc hành thiền, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, từng động tác có cần phải ra lệnh không?
Pháp luân thường chuyển là đầy trúng, đầy cực tung, bộ đầu là phải ra lệnh, không ra lệnh là nó lười biếng, nó không làm đâu. Ra lệnh thì mình mới thấy có hai giới rõ ràng, giới làm chủ phải ra lệnh thì giới dưới nó mới làm. Chủ không có ra lệnh ở dưới nó lười biếng, nó đủ lý do biện hộ cho chính nó và không làm.
Không làm đạo, không nói chuyện, không chia sẻ, không gánh vác thì lục căn lục trần không có cơ hội học. Nó ngu hoài bởi vì nó ỷ lại chủ nhân ông tu rồi tôi đâu cần tu. Chủ nhân ông thành Phật rồi tôi yên rồi tôi đâu cần tu. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi. Đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm để chi? Để thử. Thăm coi nó thử chúng ta còn động không? Nó hại chúng ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước kia tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó, bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp, nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi. Ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chợ. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy đó, ngồi ở nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điều luyện tâm lẫn thân. Những ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, các bạn tưởng tôi sung sướng lắm, thiếu gì người. Chửi mắng ám hại, mà kể cả ma quỷ, giới ma quỷ cũng thử, cũng tới thử. Bây giờ được giảng ở đây chứ trên kia là đã giảng rồi. Đập đầu rồi, thử rồi, mới đem thực chất xuống đây để nói chuyện. Chứ không phải là tối ngủ yên thân đâu, nhiều chuyện học lắm. Cho nên các bạn đừng có sợ trong cái giới đó nó cũng như bên này, nó cũng chạy affair, nó cũng lấy tin, nó cũng là báo cáo bậy, nó làm đủ thứ hết, nó cũng mang khẩu nghiệp như trần gian. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, tràn gian đại hải như vậy, cõi âm nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng có thể giết hại người đang sống ở đây. Nếu mà người thức tâm rồi thì không có bị, mà người chưa thức tâm là nó sẽ ào tới nó giết. Có cơ hội giết, nó thâu về làm âm binh bất cứ lúc nào, nó thâu được là nó thâu. Một cách khôn khéo vô cùng. Cho nên những gì mà vô vi không chứng kiến được, không nhìn, không thấy được, không nên tìm. Giữ thanh định để thăng hoa, giữ phần pháp của mình để hành, để tiến, để thấy rõ cái bản chất trầm tối, đen tối của chính mình, ngu muội của mình phá nó ra, bản chất tự ái không còn lưu luyến trong nội tâm nữa, từ quang bộc phát. Thấy rõ chỗ đó. Cái chiều này là cái chiều quan trọng, và trong năm nay là không khí khí trời thay đổi, cho nên bạn đạo cố gắng trao đổi với nhau trong tinh thần học hỏi, trao đổi được bao nhiêu, tối về thiền coi thử nó vô được bao nhiêu, và cái nào nó đi ra, cái nào nó vô mình thấy, cái nào giữ lại được mà cái nào không giữ lại được, mình mới thấy cái trình độ của đối phương, và mình noi theo đó mà mình học hỏi để thăng hoa. Chứ không phải là ngồi một đống đó mà thành đạo đâu. Công chuyện phải làm trong thực tế. Còn nếu không làm vậy, lục căn lục trần đâu có cơ hội học. Không làm đạo, không nói chuyện, không chia sẻ, không gánh vác, thì lục căn lục trần không có cơ hội học. Nó ngu hoài bởi vì nó ý lại chủ nhân ông tu rồi tôi đâu cần tu. Chủ nhân ông thành Phật rồi tôi yên rồi tôi đâu cần tu. Thấy không? Đó là không đem được cái phước cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Cho nên chúng ta phải dấn thân hy sinh, đạo đức là chỗ đó. Không phải là dấn thân là đi vô làm chính trị, họ sai tôi sao tôi đi làm vậy. Không. Chỉ con đường tu mở trí tôi làm. Chỉ con đường dấn thân và tôi dấn thân tôi hy sinh, tôi hạ mình xuống tôi chịu nhục để độ người đó biết được giá trị của chính họ tôi làm. Chứ còn dấn son thân. Cho người ta chửi tôi đi, kêu tôi con chó chửi đi, nhưng mà ngày mai tôi biết là tôi sẽ độ họ. Người đó sẽ trở nên anh em thân thiện với tôi. Thì tôi chịu cái đó, tôi chấp nhận, đó kêu mà dân thân, hy sinh nữa trong đó. Rồi sau này nó thực hành như chúng ta, nó mới thấy ta là người đạo đức. Chửi từ đầu chí cuối, nhưng mà rồi phải học cái ông bị chửi, thì cái ông đó mới hay. Chứ mới cho người ta chửi, mình chửi lại không hay, chửi đi. Nhưng mà chân lý là chân lý, tôi sẽ nói cho anh nghe, phóng cái từ quan tình thương yêu cho anh, trợ cho anh tiếng. Tạo duyên cho anh thích tâm. Rồi một ngày nào anh hiểu tôi cũng không có muộn.
Ở trần gian chúng ta thấy rất rõ phần hồn của chúng ta đang bị quyến luyến giam hãm trong cái thể xác này. Và lục căn lục trần luôn luôn vận hành bày biểu đủ kế hoạch. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi đó, nó nghĩ việc này, việc kia, việc nọ. Ban tin ban nghi, đời cũng ban tin ban nghi, đạo cũng ban tin ban nghi và không chịu thích chắc. Cho nên nó xuống biểu, nó làm cho cái thần thức, thần hồn của chúng ta đắm chìm và chạy theo cái con đường bất chánh. Thì tự bảo vệ con đường bất chánh đó mà làm cho chúng ta trở nên trì nề, trần trật. Hằng ngày các bạn thấy, khi mà chúng ta bỏ cái môn thiền, cũng bỏ cửa thiền, và chúng ta về với đời thì chúng ta thấy toàn là sự tranh chấp. Giấy đầy trong gia trang của chúng ta đều là sự tranh chấp, ngoài xã hội là sự tranh chấp, không biết nó là ai. Vì sao? Vì lục trần nó đã buộc rồi, và lục căn lục trần nó nói, nó điều khiển thì chủ nhân ông phải nghe. Vì hồi nào giờ chúng ta giao cho nó làm, nó hành sự, Cũng như bây giờ căn nhà hay căn tiệm các bạn làm ăn mà các giao cho mấy người làm công hết, thì người làm công điều khiển chủ nhân ông đâu có biết làm gì. Khi mà xảy ra tai nạn thì chủ nhân ông phải gánh hết. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta không dạy nữa và chúng ta thức tâm rồi. Thấy rằng tôi ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, và thời gian tôi giáng lâm xuống thế gian đây học hỏi đều có chừng, rồi tôi phải ra đi. Thì tôi mới sử dụng và làm những điều cần thiết và không sử dụng những chuyện không cần thiết nữa. Thì lúc đó cái phần hồn nhẹ nhàng, lục căn lục trần nó mới hàng phục, à, nó mới chịu tu. Cho nên chúng ta thượng bất chánh, hạ tắc loạn, bộ đầu các bạn mà không có phân minh, không có rõ rệt, không hiểu cái nguyên cơ chiêu sức liên hệ với trời đất càng không vũ trụ, thì luôn luôn bị lệ thuộc. Mà trong cái lệ thuộc đó là ai làm cho chúng ta bị lệ thuộc? Lục căn lục trần nó lôi cuồng. Thì cái tập quán của chúng nó và trình độ của chúng nó tới đó thôi. Nó chỉ tranh đấu thực tế, sát phạt hơn được. Đó là của trong cái nguyên lý của lục căn lục trần. Còn nó không hiểu rằng cái trường cử bất diệt mà cứu tất cả là tha thứ và thương yêu. Cho đến khi mà chủ nhân ông thức tâm rồi, quyết tâm dứt khoát ra đi tu rồi, thì lục căn lục trần phải quỳ bái và kính nể theo con đường tinh tấn của chủ nhân ông, học được đạo bao nhiêu, đem về truyền bá bao nhiêu, nó mới thức tâm. Ngày đêm nó mới quy và nó niệm Phật. Cho nên những người tu về pháp lý thức tâm rồi thì nửa đêm nghe rõ những câu niệm Phật của vạn linh trong tiểu thiên địa, đồng niệm Phật thức tâm để kêu chúng ta dậy. Lo cái giờ giấc công phu là quan trọng. Đó là cái cơ tiến hóa cần thiết. Còn cái tiền bạc của cải địa vị ở thế gian đều là tạm bợ và không mang đi được. Nó là cũng là cái cơ cấu xây dựng của Thượng Đế trong kích động và phản động để nhồi quả cho phần hồn tiến hóa mà thôi.
Lục căn là tận gốc, mà tận gốc nó do cái nguyên ý từ sự kích động mà đi tới sự hòa động, thì nó nằm trong nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật hết. Để các bạn đã học nhưng mà không hành, nói cái niệm thôi là nó dứt khoát, nó đi tới hòa đồng rồi nó mới kêu bằng dứt khoát lục căn lục trần, và nó hướng thượng, lúc đó chủ nhân ông mới có quyền làm việc, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, và không còn sự bế trễ nữa. Không có lĩnh chủ nhân ông không làm gì được hết. Như ở đây các bạn đã lập hội thì có lập ủy ban thì có ông trưởng ban. Ông trưởng ban không có gục đầu thì cái chuyện đó nó phải bế trễ. Cho nên mọi việc đều có trật tự. Mà chúng ta muốn có trật tự hướng về siêu nhiên thì chúng ta phải dụng nguyên ý chánh động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Thì lục căn lục trần nó mới thích, có cơ hội thức tâm. Nó thức tâm thì ông chủ nhân ông nói là nó phải nghe. Còn chúng ta làm việc thì ít, ăn thì nhiều, nói dốc cũng nhiều, thì lục căn lục trần nó càng ngày nó học cái tánh của ông chủ, nó bê bối và nó công cao ngạo mạn, nó chống lại ông chủ nhân ông. Chủ nhân ông hạ lệnh nó không nghe. Chỉ tình dục một thứ thôi. Các bạn không niệm Phật không cách nào điều khiển nó hết. Điểm thông được tạp giới trong cơ thể rồi thì tự nhiên nó phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Lúc đó là đồng thanh tương ứng, độc khí tương cầu. Các bạn đã có chìa khóa rồi để đi tới sự dứt khoát thất tình lục dục. Muốn dứt khoát thất tình lục dục có phải từ bỏ nó không? Không, nó dính liền với mình mà làm sao từ bỏ được. Khai thông nó, mở nó ra để cho nó mở cái thức hòa đồng như mình, nó cũng là đơn vị như chúng ta và nó đồng hành như chúng ta, thì là gì? Là một. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta khai mở cái tâm trời, chúng ta tiến về chư Phật, hỏi cho chúng ta là một hay là không? Là một. Cho nên chư Phật gặp nhau đâu có lý luận gì nữa. Có nói đạo anh cao, đạo tôi thấp không? Không có đạo nào hết, chỉ có một cái tâm thanh tịnh thôi. Gặp nhau không có bàn luận gì nữa hết, vì mọi người đã cố gắng đi tới đó.